Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia vị. Kính cung thỉnh ni sư khai niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng bạch sư cô trụ trì chùa Thiền Lâm, kính bạch sư cô tất cả chư tôn đức ni nơi trú xứ chùa Thiền Lâm, kính thưa quý liệt vị, Thiền Lâm nay đủ duyên lành cùng về hội ngộ chí thành kính dân, nhất tâm đốt nén hương phần, cúi đầu đảnh lễ niệm ơn quý ngài. Đạo tình muôn thuở không phai, Cà Mau đất mũi nhớ hoài nơi đây. Đường xa cách mấy trăm cây, nhịp cầu Phật Pháp nối dây tương phùng. Lời đầu tiên con xin đê đầu đảnh lễ tri ân sư cô trụ trì chùa Thiền Lâm đã tạo cơ hội cho con có đầy đủ nhân duyên gặp gỡ cùng với quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Thiền Lâm hôm nay, xin thành kính tri ân sư cô. Và cũng xin kính xin gửi đến đạo tràng lời chúc sức khỏe, tâm an thân nhàn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Thiền Lâm hôm nay, con chợt nhớ lại hai con thơ của thi sĩ Hoàng Trung Thông. Hai câu thơ nói như thế này: bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Bàn tay ta có thể dời sông lấp biển, bàn tay ta có thể làm tất cả mọi việc, có thể biến sỏi đá thành cơm. Câu nói đó quả thật không sai. Điển hình như ngôi chùa Thiền Lâm này cũng nhờ vào đôi bàn tay của sư cô trụ trì cùng với tín đồ Phật tử góp sức chung nhau để xây dựng một ngôi đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, cũng nhờ vào đôi bàn tay của bao người. Cũng như trước đây, nếu quý Phật tử có dịp đi du lịch ra Huế thì chúng ta sẽ đi ngang qua cái đèo Hải Vân. Sở dĩ cái đèo này có tên gọi là Hải Vân bởi vì khinh, chúng ta nhìn lên chỉ thấy toàn là mây trắng, và nhìn xuống dưới thì toàn là biển nước mênh mông, cho nên gọi là Hải Vân. Nhưng cũng nhờ vào bàn tay của con người phá núi làm đường mà giờ đây khi chúng ta đi ra Huế không còn qua đèo Hải Vân trập trùng hiểm trở nữa, mà chúng ta sẽ đi qua đường hầm Hải Vân dài 6.500 mét, tức là 6.5 cây, cũng nhờ vào đôi bàn tay. Vì đọc qua hai câu thơ này cho nên con có một cái cảm giác, để rồi chọn một chủ đề hướng dẫn cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Thiền Lâm hôm nay, đó là đạo lý từ một bàn tay. Kính thưa quý Phật tử, trước khi đi vào chủ đề thì con xin trân trọng để gửi đến cho quý cô quý chú một câu chuyện vui trong nhà thiền như thế này. Khi xưa tại một vùng quê hẻo lánh nọ có một ngôi chùa quê, và nơi ngôi chùa quê này có một vị sư trụ trì. Hằng ngày vị sư đó chỉ sống với một đời sống giản dị thanh bần, sớm mỏ chiều kinh. Vì ở nơi vùng quê hẻo lánh cho nên nhà sư không được học hỏi Phật pháp nhiều, và nỗi trục trặc vướng mắc nhất trong đời tu của vị sư trụ trì ấy là ở trong làng có một ông cụ đồ. Ông cụ đồ này ông rất là giỏi, giỏi về mặt học vấn ngoài đời, cũng như là ông là người nghiên cứu về nền giáo điển của Phật Đà. Ông hiểu giáo lý rất là sâu. Chính vì sự hiểu biết quá nhiều như thế cho nên ông cụ đồ này thường hay đến ngôi chùa quê đó để vấn nạn vị sư trụ trì. Khi đến nơi thì ông thường đem giáo lý tối thượng nhất thừa để vấn nạn, để hỏi, khiến cho nhà sư có nhiều lúc phải lầm thinh không trả lời được. Và thấy nhà sư càng xuống nước bao nhiêu thì ông lão cụ đồ này lại càng lên nước bấy nhiêu. Và mỗi lần nghe tiếng chân là nhà sư rất sợ, sợ sự vấn nạn của ông cụ đồ kia. Một buổi sáng hôm nọ thì vị sư trụ trì đang bắt nồi cơm lên, đang lui hui bắt nồi cơm lên thì nghe tiếng ghét, tiếng guốc lẹp kẹp ở phía trước cổng chùa. Nhà sư lật đật tìm cách để tẩu thoát, để trốn chứ không gì hết. Đang lúc tìm cách để tẩu thoát nhưng mà không còn chỗ nào tránh, tại vì củi lửa nó đang cháy ngùn ngụt, sợ bỏ thì nó cháy chùa đi. Cho nên nhà sư lúng túng định lấy mấy cây củi vùi vào trong đống tro rồi mới chạy trốn. Không ngờ là không phải ông cụ đồ đến mà đó là một bác bán đậu hũ. Ông này ông bán đậu hũ ế quá đi, ông muốn đến chùa để ông cúng dường 5 miếng đậu hũ cho sư. Thì thấy nhà sư đang đính quýnh, bác bán đậu hũ mới nói: bà thầy, con đến mà không biết có gì mà thầy ra vẻ lúng túng dữ vậy. Thì nhà sư mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trút như là trút một gánh nặng. Nhà sư thở một cái khì: ông mà làm cho tôi quýnh hồn quýnh vía. Thì bác bán đậu hũ hỏi: vậy chứ ai làm gì mà thầy lại sợ dữ vậy? nhà sư trụ trì mới giải thích và phân bua như thế này. Không giấu gì ông, ở trong làng này có một ông cụ đồ, ông giỏi về Phật Pháp lắm, mà tôi là một ông thầy quê mà không được học vấn nhiều, cũng như đối với vấn đề nghiên cứu Phật học cũng không được sâu. Do đó mà mỗi lần ông vấn nạn là tôi câm lại không trả lời được. Vì vậy mà sợ ông chứ gì hết. Nghe tiếng quốc tôi tưởng là ông tới nơi, cho nên tôi tìm đường tẩu thoát trốn là hơn. Thì chỉ có cách là chạy tẩu thoát để trốn thôi. Bác bán đậu hũ nghe nói như vậy mới nói: tại sao mà thầy lại sợ một người Phật tử tại gia? Dù ông có nói hay cách mấy đi nữa, nhưng mà ông không có làm được như thầy đâu. Ông dám cạo đầu ông không? Ông dám vô chùa tu không? Ông nói hay nhưng mà ông làm không có được đâu. Tại sao thầy không trị cho ông một bài học đi? Ông thầy ông nói: tôi rờ cái đầu mình, đầu trọc lóc mà đi tranh chấp hơn thua với người ta coi sao được. Thì bác bánh đậu hũ nói: thầy để con trị người cha này. Rồi bác bánh đậu hũ mới hỏi: vậy thưa thầy, bữa nay ông có lợi không vậy? Thì khi đó nhà sư mới nói: ngày nào cũng vậy, đúng 9 giờ sáng là ông lợi rồi, ông không có tha cho tôi ngày nào hết á. Nói vậy thì bây giờ thầy cho con mượn cái áo hậu vàng của thầy ha, với thầy cho con cái mũ, mượn cái mũ á, mũ cao cao á, con đội lên. Thì ổng có lời á, thầy cứ nói là có một nhà sư, một vị thiền sư tu ở núi Tà Lơn mới đến, thầy cứ giới thiệu đại vậy đi rồi thầy để cho con trị ổng. Thì vị sư trụ trì cũng nói là không biết ông này ổng trị cách nào mà ổng kêu mình cho mượn áo hậu, thôi thì cũng cho mượn cái mão đội, cũng cho mượn cái mão. Thì đúng 9 giờ quả nhiên ông cụ đồ ổng đi đến, và vừa đi đến cổng chùa thì ổng nói: mô Phật à, thầy ơi, thầy có nhà không thầy? Thì ở trong vị sư trụ trì mới bước ra mới làm như thế này, nói nhỏ nhỏ nha: bữa nay có một vị thiền sư ở núi Tà Lơn mới đến, mà vị này rất là nghiêm khắc, đạo cao đức trọng lắm. Ông nhỏ nhỏ tiếng một chút. Thì ông cụ đồ mới nói: quả thật là tam sanh hữu hạnh, hôm nay thầy cho con gặp thiền sư núi Tà Lơn đi thầy. Thì vị sư trụ trì mới nói: cho gặp thì cũng được, nhưng mà vị sư này ông ít có nói lắm, ông không có nói chuyện nhiều, đừng làm phiền ông nha. Thì ông cụ đồ mới nói: không sao đâu, người biết nhiều họ không có cần nói, mà nói nhiều là biểu hiện họ không biết gì hết, biết nhiều thì không bao giờ nói. Thầy để cho con đến con hỏi đạo thiền sư như thế nào. Thì nhà sư trụ trì cũng cho ông cụ đồ đến. Ông mới bước vô thì ông thấy bác bán đậu hũ đang đội mão, mặc cái chiếc y hậu vàng rực rỡ mà ngồi trên bồ đoàn mắt liêm diêm. Thì ông ta mới bước vào xá lễ ba xá. Rồi quý Phật tử biết ông làm như thế nào không? Ông mới ra dấu như thế này. Ông cụ đồ đó ha, ông giơ lên một ngón tay. Thì bác bán đậu hũ, tức là thiền sư Tà Lên dởm á, mới giơ lên năm ngón tay để đối lại. Ông kia cũng gật đầu lia lịa luôn, ông gật đầu cũng đắc ý lắm. Thì ông cụ đồ ông mới đưa lên ba ngón tay. Thì bấy giờ vị thiền sư núi Tà Lên lại đưa lên 10 ngón tay để đối lại ba ngón tay của ông cụ đồ. Vậy mà ông gật đầu lia lịa, ông đắc ý. Thì ông cụ đồ ông mới lấy tay của ông mới vẽ một vòng tròn như thế này. Thì thiền sư núi Tà Lơn mới đáp lại bằng cách hất hàm vậy rồi quay mặt chỗ khác. Quả nhiên ông cụ đồ quỳ xuống một đảnh lễ ba lễ và từ từ lui ra. Bây giờ chúng ta sẽ nghe vì sao mà ổng lại kính trọng hạ thấp mình đảnh lễ vị thiền sư Tà Lơn. Ổng mới bước ra, ổng mới nói như thế này: bạch thầy, con hôm nay quả thật là tam sanh hữu hạnh, mới gặp được một vị thiền sư, con lãnh hội được một cái thời pháp như là một tiếng sấm ban trời. Hôm nay con nghe được một thời pháp giống như là tiếng rống của con sư tử vậy đó, làm cho các loài đều khiếp sợ. Vị sư trụ trì mới hỏi: vậy chứ hai người làm gì đưa lên một ngón, đưa lên năm ngón, đưa lên ba ngón, đưa lên 10 ngón, người vẽ vòng tròn, người lắc đầu hất đi? ý nói cái gì mà ông lại tán thán, ông lại ca ngợi dữ vậy? Ông cụ đồ nói cỡ như thầy không có biết đâu, chỉ có những người ngang tầm cỡ với nhau thì mới biết, cỡ con thì mới biết hiền sư muốn nói cái gì thôi. Thầy biết không? Con cho thầy biết nè nha. Con giơ lên một ngón tay, ý con hỏi rằng thưa thầy, làm thế nào để tu để nhập được nhất chân pháp giới? Thầy biết ông trả lời sao không? Quá thật là hay, ông đưa lên năm ngón tay để đáp lại. Ý ông nói rằng dù cho tu để chứng nhập nhất chân pháp giới cũng dựa vào nền tảng căn bản năm giới mà tu tập. Rồi con mới, ông cụ đồ nói con đưa lên ba ngón tay như thế này, con mới hỏi ông làm thế nào để xuất ly tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thầy biết ông trả lời sao không? Ông đưa 10 ngón tay lên, ông đáp lại. Ý ông muốn nói rằng muốn xuất ly tam giới, muốn ra khỏi ba cõi thì phải dựa vào nền tảng học thiện nghiệp, bởi vì đây là thế và xuất thế gian pháp, cái pháp để chúng ta có được cái phước báo ở thế gian và ra khỏi thế gian đó. Cho nên ông đưa 10 ngón tay để đáp lại. Rồi con mới vẽ một vòng tròn như thế này. Con mới nói từ trước đến nay chúng ta cứ mãi lẫn quẩn lăn quanh trong vòng luân hồi, làm sao để ra được? Thầy biết ông trả lời sao không? Ông hất hàm một cái, ông quay mặt đi, ý ông nói buông đi, sao không chịu buông? Cho nên con thán phục vô cùng. Có phải là hôm nay con đến đây con lãnh hội một thời pháp như là tiếng sấm vang trời không? Ông nói xong rồi ông cáo biệt, ông ra về, ông cụ đồ ông ra về. Thì lúc bấy giờ vị sư trụ trì mới quay trở vô hỏi thiền sư núi Tà Lên Giỡn đó, tức là bác bán đậu hũ, mới hỏi ông nói cái gì mà ông phục ông quá chừng, ông nói cái gì mà ông tán thán ca ngợi ông kinh khủng luôn. Thì bác bán đậu hũ mới trả lời rằng bạch thầy, con có nói cái gì đâu, ngoài cái việc mua bán của con thôi à. Ông giơ lên một ngón tay, ông hỏi bao nhiêu một miếng đậu hũ. Thầy biết con trả lời sao không? 5 đồng một miếng đậu hũ. Cho nên con đưa lên 5 ngón tay để con trả lời. Ông thấy con bán một miếng đậu hũ có 5 đồng, trong khi ở ngoài chợ người ta bán tới 7 đồng. Ông tham thầy, ông đòi mua 3 miếng. Thì con nghĩ bữa nay thôi con bán ế, giảm giá xuống 3 miếng lấy 10 đồng thôi. Cho nên con đưa lên 10 ngón tay, con đưa lên 10 ngón tay để con trả lời là thôi bán ế, lấy ông 3 miếng 10 đồng, hay lẽ 15 đồng mà mất 5 đồng lấy 10 đồng thôi. Ông thấy con bán rẻ rồi, thầy biết làm sao không? Ông tham, ông đòi mua một thúng. Cho nên ông lấy tay, ông vẽ một vòng tròn, ông đòi mua nguyên một thúng đậu hũ của con. Mà con ghét mấy thằng tham lắm, thà là con đem vô chùa cúng dường cho thầy. Cho nên con nói muốn mua nguyên thúng ra chợ mà mua, con hất hàm một cái con bỏ đi. Ý con kêu ông ra chợ mà mua còn đậu hũ, bữa nay con đem cúng dường Tam Bảo có phước hơn. Thì con kể câu chuyện đó thì quý Phật tử hiểu được đạo lý gì qua bàn tay, qua bàn tay ra dấu của hai vị, một ông cụ đồ và một vị thiền sư núi Tà Lên Giỡn kia. Đó là một câu chuyện vui để con bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay. Hôm nay con xin trình bày về đạo lý từ một bàn tay. Trước hết thì con xin đưa nói lên cái đạo lý từ một bàn tay năm ngón. Đạo lý từ một bàn tay năm ngón ở đây là chỉ cho đạo lý căn bản để xây dựng nhân cách đạo đức của một con người dựa trên nền tảng năm giới mà tu tập. Quý Phật tử, dựa trên nền tảng năm giới mà Đức Phật chế định tu tập thì chúng ta sẽ xây dựng được nhân cách đạo đức của một con người. Năm giới đó là gì? Quý Phật tử lãnh thọ năm giới rồi ha. Giới thứ nhất là bất sát, tức là không được sát sanh, không được giết hại đó. Giới thứ hai là bất đạo, tức là không được trộm cướp. Giới thứ ba là bất dâm, có nghĩa là không được gian dâm, không được tà dâm. Giới thứ tư là bất vọng, có nghĩa là không được nói dối. Giới thứ năm là bất ẩm tửu, có nghĩa là không được uống rượu. Nếu quý Phật tử dựa vào nền tảng căn bản năm giới này mà tu tập thì quý Phật tử sẽ xây dựng được nhân cách đạo đức của một con người. Đây là đạo lý từ một bàn tay năm ngón. quý Phật tử chúng ta sẽ thấy đó, một con người muốn có được nhân cách đạo đức thì Đức Phật dạy chỉ dựa vào nền tảng năm giới này mà chúng ta tu tập. Năm giới của nhà Phật lại không giới năm thường của nhà Nho, gọi là ngũ thường đó: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Giới thứ nhất trong nhà Phật là không sát sanh, thông với ngũ thường của nhà Nho, năm thường của nhà Nho thì nó thuộc về chữ nhân. Giới thứ hai không được trộm cướp thì nó thông qua giới ngũ thường của nhà Nho, gọi là nghĩa. Giới thứ ba ở bên nhà Phật chúng ta là không được gian dâm, thông qua bên năm thường của nhà Nho là lễ. Giới thứ tư của nhà Phật không được vọng ngữ, không được nói dối thì thông với năm thường của nhà Nho là tính. Nếu quý Phật tử giữ được giới không vọng ngữ thì chúng ta sẽ có được uy tín, danh tiếng. Rồi giới thứ năm của nhà Phật là không được uống rượu thì thông qua giới năm thường của nhà Nho, đó là trí. Nhờ chúng ta giữ cái giới không uống rượu mà chúng ta có được cái quả báo thông minh, trí tuệ. Thì năm giới của nhà Phật thông qua giới năm thường của nhà Nho như thế. Và Đức Phật dạy rằng một người Phật tử tại gia, nếu chúng ta nghiêm trì năm giới thì chúng ta sẽ hưởng được năm điều hạnh phúc. Năm điều hạnh phúc đó là gì? Điều năm điều hạnh phúc này hầu hết thế nhân ai cũng ao ước, ai cũng mong cầu, ai cũng truy tìm, ai cũng đeo đuổi, ai cũng thèm muốn. Đó là gì? Thứ nhất là mạnh khỏe sống lâu. Có không? Quý Phật tử có ao ước mình có được một thân thể khỏe mạnh? Có tiền mà không khỏe mạnh thì như thế nào? Người ta nói chỉ cần khỏe mạnh là được rồi. Tiền bạc mình còn có thể làm ra được. Có sức khỏe thì chúng ta có thể tạo ra tiền mà. Cho nên mạnh khỏe sống lâu là điều hạnh phúc thứ nhất. Điều hạnh phúc thứ hai đó là giàu sang. Điều hạnh phúc thứ ba là đẹp đẽ. Điều hạnh phúc thứ tư là danh tiếng và uy tín. Điều hạnh phúc thứ năm là thông minh học giỏi. Đức Phật bảo rằng con người họ luôn tìm kiếm, khao khát, mong cầu năm điều hạnh phúc này. Nhưng muốn có được năm điều hạnh phúc đó thì quý Phật tử chỉ dựa vào nền tảng căn bản năm giới mà tu tập. Nếu quý Phật tử giữ được cái giới không sát sanh thì quý Phật tử sẽ có được cái quả báo hạnh phúc an vui thứ nhất, đó là có được một thân thể mạnh khỏe sống lâu. Do cái nhân không giết hại mà có được cái quả báo thân thể mạnh khỏe và sống lâu, gọi là trường thọ. Nếu quý Phật tử giữ cái giới thứ hai là không trộm cướp thì sẽ có được cái quả báo, cái điều hạnh phúc thứ hai đó là giàu sang. Mình không trộm cướp của ai, mình sống đời lương thiện, do cái nhân đó mà chúng ta được giàu sang. Quý Phật tử giữ giới thứ ba mà Đức Phật chỉ định cho người Phật tử tại gia, không được gian dâm, không được tà dâm, thì chúng ta sẽ có được điều hạnh phúc thứ ba đó là đẹp đẽ. Sở dĩ chúng ta sanh ra là người mà có người xấu, có người đẹp, sở dĩ có được một thân thể đẹp đẽ là do chúng ta giữ chánh hạnh đó. Có nghĩa là không gian dâm với những người khác ngoài chồng hay là vợ của mình thì chúng ta sẽ có được cái quả báo đẹp đẽ. Rồi nếu quý Phật tử giữ giới thứ tư là không vọng ngữ, chúng ta sẽ có được điều hạnh phúc thứ tư đó là danh tiếng và uy tín. Ở đâu người ta cũng tin tưởng mình hết, bởi vì lời nói mình là nói chân thật. Nếu quý Phật tử giữ giới thứ năm là không uống rượu thì các vị sẽ có được điều hạnh phúc thứ năm đó là thông minh học giỏi. Như vậy thì hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc đời là do ai ban cho ta? Có ai đem đến cho ta không? Có ai tự tạo cho ta không? Không, hạnh phúc hay đau khổ là do chính ta tạo ra. Quý Phật tử muốn có được năm điều hạnh phúc là mạnh khỏe sống lâu, là giàu sang, là đẹp đẽ, là danh tiếng uy tín và thông minh học giỏi thì phải dựa vào nền tảng căn bản năm giới mà tu tập thôi. Vậy mà có một số người ở thế gian này họ quan niệm sai lầm. Họ bảo rằng hạnh phúc hay đau khổ trên cuộc đời này là do số phận, số mạng đó. Họ nghĩ rằng dài dép còn có số, huống chi con người, ai không có số. số nghèo thì phải chịu long đong, làm bao nhiêu cũng hoàn không ít gì. Số giàu khỏi phải làm chi, ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà. Thương thay số phận người ta, người thì ăn không hết, kẻ nhà sụp siêu. Cuộc đời sao lại trớ trêu, nào hay số phận lắm điều trái ngang. Có phải vậy không? Quý Phật tử có tác vậy không? Có bỏ đổi thừa cho số phận, tại sao mà trái ngang như vậy? Người ăn không hết còn kẻ lần không ra, có đúng không? Nhưng thật ra cái mà chúng ta cho là số phận đó chính là kết quả do nghiệp nhân mình đã tạo ra từ trước. Rồi có một số người họ quan niệm khác nữa, họ bảo rằng hạnh phúc hay đau khổ trên cuộc đời này đó là do may hay là rủi thôi. Cuộc đời này chẳng khác nào như là con nhện giăng tơ. Nếu con nhện kia may gặp được ngọn gió lành thì giúp nó dệt thành tấm lưới. Nếu con nhện đó rủi gặp ngọn gió dữ, hỏi đứt sợi tơ đầu. Cho nên họ xem cuộc đời của họ chẳng khác nào như là một cuộc xổ số vậy đó. Bởi vì họ tin rằng có sự may rủi bất ngờ xảy ra. Nếu mà rủi thai số phận long đong thì cơm ngày hai bữa cũng không no lòng. Mưa về thì ướt dột bên trong, nắng lên mối mọt theo sông khoét vào. Tháng năm luôn những ước ao, vận may đưa tới ngày sau đổi đời. Cầu thần thấn vái khắp nơi, nào hay may rủi trong đời do đâu? Do đâu vậy quý Phật tử? May rủi trong đời do đâu? Cuộc đời này không phải là một cuộc xổ số. Chúng ta đừng tin rằng sẽ có sự may rủi bất ngờ xảy ra. Chúng ta đừng bao giờ tìm kiếm một nguyên nhân nào khác ngoài chính mình. Do đó, mình phải biết rằng mình là một vị kiến trúc sư tự xây dựng cuộc đời mình. Hạnh phúc hay đau khổ do chính mình tạo ra đó. Cái mà chúng ta gọi là may rủi hay là số phận chẳng qua là kết quả do chính mình đã tạo ra từ trước thôi. Rồi có một số người họ quan niệm khác hơn nữa. Họ bảo rằng hạnh phúc hay đau khổ, may hay là rủi, quả hay là phước trong đời là do trời định. Như thi sĩ Nguyễn Du đã bảo rằng: gẫm hay muôn sự tại trời, trời cao đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Muôn sự muôn duyên họ đổ cho trời hết. Trời cho người này giàu sang thì người đó mới được giàu sang. Trời bắt người này phải sống cảnh nghèo nàn cơ cực thì người đó phải chịu sống cảnh nghèo nàn cơ cực. Do đó mà họ thường trách trời sao không có mắt. Tại sao người thì giàu quá còn người thì nghèo cùng khốn khổ, người thì đẹp quá còn người thì xấu xí vô cùng. Họ trách trời, họ đổ cho trời. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng muôn sự muôn duyên đều có nguyên nhân của nó hết, không phải do trời đâu. Không phải là do trời. Nếu người nào chủ trương rằng khổ hay vui, họa hay là phúc may hay là rủi trong đời chúng ta là do trời định đoạt, đó là theo tư tưởng thần ý luận hay còn gọi là thiên ý luận. Luận thuyết này họ cho rằng ý của trời sắp đặt cho nên gọi là thiên ý. Thần ý có nghĩa là ý của thần linh sắp đặt, nhưng mà không có thần linh thượng đế nào sắp đặt cuộc đời chúng ta cả. Do nên chúng ta đừng bao giờ oán trách trời sao bất công, cũng đừng bao giờ chúng ta lại hờn giận người sao mà ăn ở với mình tệ bạc. Nếu có trách thì chúng ta trách bản thân mình. Bởi vì tất cả những kết quả mà chúng ta nhận chịu hôm nay, khổ hay là vui, quả hay là phước đều do chính mình gây tạo ra hết. Nếu quý Phật tử muốn có được những điều hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại thì quý Phật tử phải dựa vào đạo lý căn bản từ một bàn tay năm ngón. Đây chính là đạo lý giúp cho quý Phật tử xây dựng nhân cách đạo đức của một con người dựa trên nền tảng năm giới. Quý Phật tử làm được không? Con tin rằng ở đây tất cả chúng ta đều làm được hết. Muốn có được năm điều hạnh phúc như Đức Phật dạy thì chúng ta phải nương vào đó. Nương vào năm giới này mà tu tập thì sẽ có được hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại. Bây giờ vấn đề thứ hai mà con xin trình bày đó là đạo lý từ một bàn tay nắm lại. Hồi nãy là con nói bàn tay năm ngón mang đạo lý, đó là đạo lý giúp cho chúng ta xây dựng nhân cách đạo đức của một con người dựa trên nền tảng năm giới. Bây giờ đạo lý từ một bàn tay nắm lại như thế này, bàn tay nắm lại như thế này mang đạo lý gì? Có đạo lý đó. Cái đạo lý mà con muốn trao gửi cho toàn thể quý Phật tử ở đây đó là gì? Thế nhân ai cũng muốn ôm giữ tiền của, danh vọng, sự nghiệp. Chúng ta muốn ôm giữ nắm hoài, nắm mãi như vậy không muốn buông ra. Nhưng mà xin thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta có nắm được hoài không? Có ôm giữ được không? Được không? Không được. Vì sao vậy? Vì tài, sắc, danh, thực, thùy, năm món này được gọi là ngũ dục. Sở dĩ gọi là ngũ dục là bởi vì người đời ai cũng tham muốn, ai cũng thèm khát, ai cũng đắm đuối, ai cũng truy tìm và cho là nhân sinh lạc thú. Đó là niềm vui thú nhất của con người, cho nên gọi là nhân sinh lạc thú. Nhưng mà họ lại quên rằng tài sắc danh thực thùy bản chất của nó vốn vô thường. Tiền của nó có đứng yên một chỗ không thưa quý vị? Không bao giờ đứng yên một chỗ. Đức Phật của chúng ta ngài dạy rằng tiền của nó thuộc về năm nhà. Đó là nhà gì? Thứ nhất là nhà nước, tức là một trận hồng thủy nổi lên, một trận lũ lụt thì có thể cuốn trôi hết tất cả. Như vừa rồi năm 2000 mấy đó, chúng ta nghe trên thế giới đài điều báo tin là một trận sóng thần cuốn trôi hết tất cả, bao nhiêu những tòa cao ốc, những khách sạn 5 sao đều bị cái trận hồng thủy này ngập chìm trong biển nước. Như vậy lời Đức Phật nói có đúng không? Tiền của thuộc về nhà nước gọi là thủy phiêu, nước trôi đó. Tiền của nó về nhà thứ hai gọi là hỏa phàn, tức là lửa cháy. Một trận hỏa hoạn là thiêu hủy không còn một chiếc đũa ăn cơm nữa, đúng không? Tiền của nó thuộc về nhà thứ ba, đó là đạo tặc giặc cướp hết. Trộm hay là cướp, nó giàu thì nó cướp hết của mình. Cho nên tiền của nó thuộc về nhà thứ ba là đạo tặc. Tiền của nó thuộc về nhà thứ tư, đó là ác tử bại chi, con ác phá hoại, có đúng không? Nó xì ke nè, ma túy nè, rượu chè, cờ bạc, tiêu hết. Cả cuộc đời cha mẹ làm lụng vất vả dành dụm tài sản sự nghiệp để lại cho con, cho cháu. Mà gặp một đứa con phá tán tài sản thì tiêu hủy hết, sụp đổ hết. Cho nên Đức Phật bảo rằng tiền của nó thuộc về nhà thứ tư, đó là ác tử bại chi, con ác phá hoại hết. Tiền của thuộc về nhà thứ năm đó là gì? Đó là quan bắt thu chi, nhà nước hay là quan lại hầu hết. Nếu mà tiền của đó là phi pháp là bị tịch thu. Cho nên tiền của thuộc về năm nhà không có bền chắc. Vậy mà sống giữa cuộc đời này ai cũng muốn ôm giữ tiền của vật chất. Tôi làm ra bằng mồ hôi nước mắt của tôi mà, cho nên sống thì tôi hưởng thụ, chết là tôi cũng nắm tay lại nè ha, nắm chắc cái tay lại để mang theo. Nhưng quý Phật tử nghĩ coi mình có mang theo được không? Có nhiều người sử dụng đồng tiền mình làm ra, họ chỉ lo cho bản thân, lo cho gia đình mình, mà không biết mở rộng tấm lòng, ban rải hạnh phúc, chia sẻ cho những người chung quanh. Họ nghĩ rằng đồng tiền mình làm ra quá cực khổ thì mình hưởng thụ. Và họ còn nêu lên cái giá trị cao tột, cái sức mạnh của đồng tiền không gì bằng nó. Họ bảo như thế nào quý Phật tử có biết không? Tiền là tiên, là Phật đó, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân công lý. Ôi đồng tiền hết ý. Họ nghĩ rằng là đồng tiền hết ý, cái sức mạnh của nó còn hơn là cái sức bật của lò xo. Nó cũng là thước đo lòng người đó, có tiền thì phải, không có tiền thì quấy. Và nó cũng là nụ cười của tuổi trẻ. Tuổi trẻ mà không tiền thì đi ra đường ai mà coi mình ra gì. Nó cũng là sức khỏe của tuổi già. Tuổi già mà không có tiền là chết thôi, tiền đâu than thuốc. Và nó cũng là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân công lý đó. Đồng tiền hết ý không? nhưng mà vì họ không hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Một người Phật tử, chúng ta làm ra tiền của phải biết sử dụng nó đúng pháp. Nếu mà chúng ta quá tham mê tiền, tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi, nhưng mà rốt cuộc lại rồi thì tiền của nó thuộc về năm nhà, không có bền chắc, không có ôm giữ lại đâu. Nhắm mắt rồi thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo là hết, không mang theo được đâu thưa quý Phật tử. Vậy mà chúng ta lại tham nhiễm, cứ cố trong ôm giữ tiền của nè, sự nghiệp nè, rồi danh vọng, rồi sắc đẹp, mong cho ăn ngon, ngủ nhà sang trọng. Chúng ta cho như vậy là lạc thú, hạnh phúc nhất của đời người là thế đó. Nhưng mà chúng ta lại quên rằng cái mà mình cho là lạc thú, cho là hạnh phúc, nó chẳng khác nào như là làn khói, nó chẳng khác nào như là sương khói. Thì có ai lại dạy gì lại giơ tay của mình nắm bắt một làn hương không, khi biết rằng làn hương đó nó sẽ tan biến, không có ai dạy gì làm chuyện đó. Vậy mà chúng ta lại làm đó. Tất cả muôn sự muôn duyên trên cuộc đời này, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, nhà cao, cửa rộng, những cái đó nó chẳng khác gì sương khói. Thì không ai dạy gì lại giơ tay mình nắm bắt một làn hương khi biết rằng nó sẽ tan biến. Và cái dạy của con người là cứ mãi muốn ôm giữ, gìn giữ cái mà nó không thật. Chúng ta muốn ôm giữ, gìn giữ, nắm chặt lại nó. Và cái khổ của con người là khi nhìn thấy chúng tan vỡ. Cái khôn của người học đạo đó là gì? Cái khôn của người học đạo là chúng ta phải thấy rõ được tính chất vô thường, quyển ảo của các pháp hữu vi. Và chúng ta phải nhìn thấy rõ tai hại và sự nguy hiểm của năm món dục này. Trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật đã đưa ra 10 ví dụ để nói lên tai hại và sự nguy hiểm của ngũ dục. Cái ví dụ thứ nhất, Đức Phật bảo rằng ngũ dục chẳng khác nào như rắn độc. Rắn độc thì có thể cắn chết người. Đức Phật bảo rằng rắn độc có thể cắn chết người, nhưng mà ngũ dục nó còn độc hơn là rắn độc. Nó có thể giết chết mạng sống trí tuệ của chúng ta từ đời này sang kiếp khác. Rắn độc chỉ có thể giết thân mạng trong một đời này, nhưng mà ngũ dục lại độc hại hơn. Nó giết chết pháp thân, giới thân, huệ mạng của chúng ta trong nghìn đời muôn kiếp. Nguyên nhân mà Đức Phật ví dụ ngũ dục chẳng khác nào như là rắn độc là bởi vì có một lần nọ, Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A Nan đang đi trên đường. Đi ngang qua một cánh đồng thì Đức Phật mới bảo Tôn giả A Nan: "Này A Nan, con có thấy cái gì ở trước không?" Tôn giả A Nan bước đến gần và thưa rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy." Đức Phật bảo A Nan rằng: "Này A Nan, rắn độc đó con." Ngài A Nan gật đầu: "Bạch Đức Thế Tôn, rắn độc." Trên cánh đồng đó có một bác nông dân đang ngồi nhổ cỏ lúa đó, nghe hai thầy trò của vị sa môn này nói ở trước có rắn độc. Trên tay ông đang cầm cái mát, ông nghĩ rằng có con rắn độc ở phía trước, cho nên ông đến để bắt rắn, để nấu một bữa cháo rắn ăn thật ngon. Nhưng mà không ngờ khi đi đến nơi thì thấy một túi vàng ai đánh rơi ở đó, cho nên bác nông dân cười thầm: "Không ai ngu bằng hai thầy trò của vị sa môn này, vàng mà không biết nói rắn độc." Ông mừng quá, ông túm cái túi vàng, ông chạy một mạch về nhà để báo cho vợ con hay. Nhưng mà chạy vừa đi được nửa đường, chưa về tới nhà thì bị lính rượt đuổi theo rồi. Và tại vì tối đêm hôm đó có kẻ trộm lẻn vào trong quốc khố của nhà vua và trộm túi vàng, nhà vua đưa ra cái lệnh truy nã. Thấy bác nông dân này đang cầm cái túi vàng, dạch cái túi vàng ra thì vàng đó còn có cái ấn dấu của nhà vua, cho nên bắt quả tang chứng rành rành. Bắt nông dân này về giam cầm trong ngục thất và kêu án 7 ngày nữa là đem ra xử trảm. Người nông dân này ở trong ngục thất biết rằng mình sống không bao lâu, mới suy đi nghĩ lại, nhớ câu nói của Sa Môn Cồ Đàm cùng với đệ tử rắn độc, cho nên bắt nông dân này mới gật đầu mới bảo rằng quả thật ông nói không sai chút nào, rắn độc mà đâu có sai đâu. Mà ông cứ lặp đi lặp lại từ sáng tới chiều câu nói rắn độc mà. Đúng quá, còn cái gì nữa. Cho nên người lính gác thấy như vậy Người lính gác mới nghe như vậy, cho nên người lính gác mới tâu với vua Ba Tư Nặc, mới nói như thế này: không biết là ông này ông gần chết mà ông lẫn hay sao, ông sợ quá ông phát khùng hay sao đó, mà ông cứ đi qua đi lại trong ngục mà ông nói rắn độc mà rắn độc mà, tụi con đến gần thì đâu có thấy con rắn nào đâu mà ông cứ lảm nhảm rắn độc. Vua Ba Tư Nặc mới gọi bác nông dân đó đến hỏi vì sao mà ông lảm nhảm hoài, rắn độc là cái gì. Bác nông dân này mới kể lại sự tình, có Sa Môn Cồ Đàm làm chứng. Ông nói rắn độc, tôi đi tới có thấy rắn độc gì đâu, có một túi vàng, tôi còn nói thầy trò ông ngu nữa, ai ngờ đâu tôi mới quả thật là thằng ngu, vì không biết rõ vàng là rắn độc cho nên mới chuốc họa vào thân như ngày hôm nay đây. Nhà vua vừa nghe nói cho nên triệu thỉnh cầu Đức Thế Tôn vào hoàng cung để hỏi cho ra việc. Thì sau khi hỏi thì Đức Thế Tôn đã làm chứng đúng thật như vậy, cho nên nhà vua mới thả bác nông dân ra. Thì Đức Thế Tôn nương câu chuyện ấy mà ngài về gọi các thầy tỳ kheo đến dạy như thế này: trên thế gian này đối với các món dục nó nguy hại còn hơn là rắn độc nữa. Vì vậy mà Đức Thế Tôn ví dụ cho các dục tài sắc danh thực thùy năm món dục này chẳng khác nào như rắn độc là như thế. Đây là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, Đức Phật trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật ví dụ năm dục chẳng khác nào như là khúc xương khô. Vì sao mà Đức Phật lại ví dụ như thế? Là bởi có lần Đức Thế Tôn cùng với chư vị tỳ kheo đi vào thành Xá Vệ để khất thực, đi ngang qua một cái hàng người ta bán, ta bán quán đó. Thì người thực khách ngồi ăn xong rồi quăng mảnh xương xuống dưới đất. Có một con chó nó chạy nó gặm mảnh xương đó, mà một miếng xương không còn một chút thịt. Con chó nó gặm miếng xương rất là vất vả, cạp hoài không được miếng thịt nào. Vậy mà một bầy chó nó kéo đến và nó giành khúc xương khô kia, khiến cho con chó nào cũng tăng bành hết mặt mày. Đứa thì còn một con chó thì lại chảy máu lỗ tai, con thì chảy máu mắt, chảy máu miệng, chảy máu mũi, vì nó sâu xé giành giật khúc xương khô kia. Đức Phật thấy tình cảnh đó, ngài trở về gọi chư vị tỳ kheo đến và ngài dạy rằng: này các con, đối với năm món dục trên thế gian này chẳng khác nào như khúc xương khô kia vậy. Người tham nhiễm vào đó, gặm nhai nó, đang hưởng thụ nó, mình tưởng rằng khoái lạc lắm, nhưng mà không ngờ sẽ chuốc họa vào thân. Là bởi vì có, nó là một miếng mồi ngon mà nó nhử trăm người, bao nhiêu người ai cũng giành giật sâu xé, cho nên chuốc họa vào thân. Ngài mới ví dụ năm dục chẳng khác nào như khúc xương khô là như thế. Ví dụ thứ ba, Đức Phật lại bảo rằng năm dục chẳng khác nào như là miếng thịt. Nguyên do nào mà Đức Phật ví dụ như vậy? Bởi vì một hôm nọ Đức Thế Tôn đang đi ngang qua một cánh đồng, ngài thấy có một con quạ, nó gắp được một miếng thịt rất ngon từ nơi con thú vừa mới chết. Nó mới đặt lên cành cây là định có một bữa ăn ngon lành. Không ngờ chỉ trong chốc lát, mùi thịt bốc lên thì một bầy quạ đen bay đến và nó giành miếng thịt kia, khiến cho con bể đầu con u trán giành giật với nhau. Đến khi miếng thịt rớt xuống dưới đất thì con chó gặm ăn, không ai ăn được hết, không có con quạ nào ăn được hết. Bởi vì từ trên cành cây miếng thịt rớt xuống đất, rồi con chó nó nằm dưới gốc cây, nó gặm miếng thịt nó đi, cho nên bầy quạ không hưởng được cái gì. Mà rốt cuộc con thì gãy cánh, con thì chảy máu mắt, con thì gãy mỏ. Thì như vậy Đức Phật chứng kiến cảnh đó, ngài mới về gọi các thầy tỳ kheo đến và dạy. Ngài bảo rằng: này các thầy tỳ kheo, năm món dục tài sắc danh thực thùy trên thế gian này, nếu người tham nhiễm vào đó thì chẳng khác nào như là một miếng thịt ngon. Nó chẳng khác nào như một miếng thịt ngon là miếng mồi để nhử biết bao nhiêu người. Mà nếu tham nhiễm vào đó thì sẽ có cái quả chuốc thân mình, giống như đàn quạ kia vậy. Cho nên ngài ví dụ năm dục chẳng khác nào như là miếng thịt. Đây là ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ tư, Đức Phật bảo rằng năm dục chẳng khác nào như là bó đuốc cỏ khô. Có một lần Đức Thế Tôn nhìn thấy một người dân quê ban đêm họ thắp một cây đuốc bằng cỏ khô đó. Họ làm đuốc, họ đi, họ soi đường họ đi. Thì vì đi cứ nhìn đường phía trước không mà cây đuốc cỏ khô thì nó phật cháy rất là nhanh. Nó cháy tay người ấy mà người áo không hay nữa. giật mình thì bó đuốc nó đã cháy Phật vào tay rồi. Đức Phật về mới gọi các đệ tử đến và Ngài dạy rằng: Này các con, năm dục trên thế gian này chẳng khác nào như bó đuốc cỏ khô như vậy. Nếu chúng ta không cẩn thận đề phòng thì coi chừng có cái hoạn quả chút thân mình, nó sẽ cháy, nó sẽ cháy đốt thiêu thân mình đó. Đức Phật đã ví dụ, cái ví dụ thứ tư là năm dục chẳng khác nào như bó đuốc cỏ khô. Ngài đưa ra ví dụ thứ năm: năm món tài sắc danh thực thùy mà người đời ai cũng tham muốn, thèm khát, truy cầu đó chẳng khác nào như hầm lửa. Là bởi vì có một lần nọ, một người bị bệnh phong ngứa. Ông ta ngứa quá, ông gãi tùm lum. Thì ông mới đến trên cái lò than nướng đỏ, ông mới hơ nướng mình trên than hồng lửa hồng như vậy. Trong lúc ông nướng mình trên than hồng lửa hồng thì cảm thấy đỡ ngứa, cảm thấy thích thú. Nhưng sau đó thì người bị bệnh phong ngứa này bị cái nạn là rát hết thân mình. Chứng kiến trước cảnh đó, Đức Thế Tôn đã gọi hàng đệ tử đến và Ngài dạy rằng: Này các con, năm dục chẳng khác nào như là hầm lửa. Người tham nhiễm năm món dục kia thì chẳng khác nào như người bị bệnh phong ngứa nướng mình trên than hồng. Người nướng mình trên than hồng họ cảm thấy đỡ ngứa, khoái lạc, thích thú. Nhưng cái đó là khoái lạc của người bệnh hoạn. Người lành mạnh không tìm vui nơi đó, không tìm cái chỗ nướng mình trên than hồng kia mà cho là thích thú khoái lạc. Người bệnh hoạn không như thế. Và Đức Phật Ngài đã đưa ví dụ năm dục chẳng khác nào như là hầm lửa kia vậy. Nó sẽ đưa đến cái nạn là thiêu hủy thân mình, làm rắc phỏng, khiến cho cuộc đời mình tê tái đau buốt luôn. Cho nên Ngài khuyên hàng đệ tử phải cẩn thận đề phòng. Đây là ví dụ thứ năm. Ví dụ thứ sáu, Đức Phật ví dụ rằng năm dục chẳng khác nào như là đồ dai mượn. Nguyên do gì sao mà Đức Phật ví dụ như thế? Bởi vì có một anh chàng nhà quê kia, sinh ra trong cảnh nghèo nàn cơ cực. Từ thuở nhỏ là đã mồ côi cha mẹ rồi, sống toàn là làm thuê ở mướn cho người ta sống qua ngày. Thì anh chàng này, anh ta nghe đồn rằng ở trên thành phố có một phiên hội chợ. Anh ta muốn đến để dự phiên hội chợ đi chơi, nhưng mà không có đồ đạc gì cả. Thì anh ta mới chạy từ đầu trên đến xóm dưới vay mượn đồ của người ta. Nào là mượn xe, mượn ngựa, mượn quần, mượn áo, mượn giày, mượn mũ, mượn dép, cái gì cũng mượn hết. Rồi anh hứa rằng sau khi tôi đi chơi xong tôi trở về tôi trả lại cho. Nhưng mà sau khi dự phiên hội chợ xong trở về thì người ta đến đòi đồ, anh ta trả lời như thế nào quý Phật tử biết không? Của tôi mà sao đòi? Mà đồ của anh sử dụng xài toàn là đồ vay mượn không? Con xin thưa rằng tất cả chúng ta sống giữa cuộc đời này cũng y hệt như anh chàng kia vậy. Mình sanh ra đời vốn là trần gian trụi, bởi vì trần trụi không mang một cái gì vào đời hết, không có một miếng vải che thân nữa, cho nên con bảo rằng mình là trần gian trụi đó. Nhưng mà sống giữa cõi đời này chừng vài chục năm thì chúng ta bảo như thế nào? Nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, xe của tôi, con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, cái gì cũng của tôi, có phải vậy không? Thì chẳng khác nào như những cái thứ đồ đó toàn là vay mượn không? Mà chúng ta bây giờ lại bảo rằng của tôi cái này, của tôi cái kia, nhưng cái gì là của tôi? Bản chất của mình là anh trần gian trụi mà, thì cái gì là của mình đây? Mình có mang theo được không? Không mang theo được đâu. Bản chất của chúng ta là trần gian trụi thì rốt cuộc vẫn là trần gian trụi mà thôi. Bởi vì khi nhắm mắt rồi muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo. Tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, danh vọng, địa vị, chồng vợ, con cái bỏ lại hết. Cha mẹ ân hâm rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly. Tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi. Mạnh ai nấy đi à? Không ai đi chung với chúng ta chung một đường đâu. Tất cả chúng ta đều bỏ ráo lại không mang theo được. Mà nếu có mang đó là gì? Duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ mang cái nghiệp theo ta ra đi thôi. Những cái nghiệp thiện ác mà ta gây tạo trong đời mình mang theo ra đi thôi. Cho nên tất cả tài sản, sắc đẹp, danh vọng, sự nghiệp già, cao cửa rộng đều là đồ vay mượn hết. Nên nhớ như vậy nha. đồ mà chúng ta vay mượn ở cõi đời này, nhắm mắt là trả lại cho người ta, đừng tiếc nuối, đừng muốn ôm giữ lại nha. Có giữ giữ không được đâu, bởi vì nó là đồ vay mượn phải trả lại. Của trần trả lại cho trần, bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng, của trần trả lại hết. Quý Phật tử nên nhớ như vậy. Đức Phật dạy, Ngài bảo rằng năm dục chẳng khác nào như đồ vay mượn. Rồi Ngài lại đưa ví dụ kế tiếp, năm dục chẳng khác nào như là gậy nhọn. Vì sao mà Ngài nói như thế? Cái người cầm gậy á, họ đi họ không khéo léo vấp té một cái gậy đâm vào người họ thì cẩn thận nha. Sử dụng đồng tiền có được sắc đẹp, có được danh vọng, có được địa vị, có được ăn ngon, có được nhà cao cửa rộng, chúng ta nên cẩn thận. Nếu không thì nó là những thứ gậy nhọn đó, chuốc họa vào thân mình. Cho nên Đức Phật ví dụ là năm dục chẳng khác nào như là gậy nhọn. Ngài đưa ra ví dụ nữa là năm dục chẳng khác nào như là loại trái cây chín đỏ mọng ở giữa ngã ba đường. Có một lần nọ, tôn giả A Nan thưa với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đồng là phàm phu như bao nhiêu phàm phu khác, nhưng vì sao trong quá trình tu nhân của Ngài, Ngài luôn đề cao cảnh giác trước trăm ngàn cạm bẫy của ngũ trần dục lạc? Vì sao mà Đức Thế Tôn được như thế, trong khi biết bao nhiêu phàm nhân không được như vậy? Đức Phật Ngài mới đưa ra một ví dụ. Ngài bảo rằng giả sử như ở giữa ngã ba đường có một cái cội cây, và ở trên tàn cây, trên những nhánh cây đó có những trái cây chín đỏ mọng, nó rụng la liệt ở giữa đường, mà ở giữa ngã ba đường trước tầm mắt của bàn quan thiên hạ, những loại trái cây này vẫn còn nằm nhan nhản, thì phải biết rằng đây là loại trái cây cực độc mới còn như vậy. Nếu mà loại trái cây này là lấy loại trái cây mà ngon lành béo bổ thì giữa tầm mắt của mọi người là mất hết rồi, nhưng mà giữa ngã ba đường ở ngang tầm mắt của mọi người mà loại này nó vẫn còn nhan nhản đó, thì phải biết rằng đây là loại trái cây cực độc đó. Nếm thử đi, nếu một hành giả nào thử một lần nếm qua thì chúng ta sẽ thấy tê tái cõi lòng. Nó làm cho mình đắng cay tê tái cõi lòng, khổ vô cùng chứ không có sung sướng gì đâu. Cho nên Đức Phật đã đưa ra ví dụ năm dục chẳng khác nào như là loại trái cây chín đỏ mọng ở ngã ba đường, nhưng mà đây chính là loại trái cây cực độc, phải cẩn thận, phải đề phòng. Ngài đưa ra ví dụ thứ 9, năm dục chẳng khác nào như là lò thịt. Lò thịt là chỗ giết thú để lấy thịt, là chỗ đầy máu và đầy nước mắt. Năm món dục cũng như thế, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, nhà cao cửa, cửa đẹp, ăn ngon, những cái đó chúng ta cho là quý ư, là hạnh phúc ư, nhưng thật ra nó chẳng khác nào như là xương khói, nó chẳng khác nào như những thứ có cánh, trong phút chốc nó sẽ bay đi, nó không ở trong tầm tay của chúng ta hoài được đâu. Đừng cố công tìm kiếm, nắm bắt, ôm giữ mà làm gì, giữ cũng không được đâu. Và nó là nơi lò thịt, là nơi đầy máu và nước mắt, đầy khổ đau. Cho nên Đức Phật đã đưa ra ví dụ thứ 9, năm dục chẳng khác nào như lò thịt. Ngài đưa ra ví dụ thứ 10, năm dục chẳng khác nào như là chiêm bao, tức là mộng đó. Người chiêm bao họ ngủ, họ thấy đủ thứ hết, nhưng mà đó là giả, không có thật. Thì năm dục cũng y hệt như thế, chẳng khác nào như chiêm bao. Chúng ta có nghe câu chuyện mà nói về giấc mộng Hoàng Lương, hay là giấc mộng Nam Kha, hay là giấc mộng Kê Vàng chưa? Quý Phật tử có nghe không? Người ta bảo rằng cuộc đời này chẳng khác nào như giấc mộng Hoàng Lương, cuộc đời này chẳng khác nào như là giấc mộng Nam Kha, như là giấc Kê Vàng. Nguyên do mà có câu nói đó là bởi vì có một người thư sinh nọ, họ Lương, chúng ta gọi là Lương Sinh. Chàng Lương Sinh này sau bao nhiêu năm đèn sách, lai kinh ứng thí, nuôi một chí nguyện, một hoài bão là thi đỗ đạt để đậu chức trạng nguyên. Cho nên khi đến kinh thành dự vào khoa cử, thì sau khoa cử đó mới được tin là mình rớt, mà rớt hạng nặng, từ ở trên lầu cao mà té xuống hạng bét luôn. Cho nên anh chàng này thất vọng vô cùng. Vì quá thất vọng, anh ta mới trở về quê hương mà trong lòng buồn, buồn rũ rượi, không biết làm sao nhìn lại bà con dòng họ thân tộc của mình đây. Bao nhiêu năm lo lắng cho mình đèn sách, đến bây giờ mình thi rớt. Anh ta buồn quá cho nên ghé vào một quán trọ nọ. Bước vào trong quán thì thấy người chủ quán đang bắt nồi cháo ngô, gọi là cháo kê đó. Thì anh ta mới kêu rượu uống. Người ta bảo rằng mượn rượu để giải sầu. Thì anh chàng này cũng vậy đó, chàng lương sinh này mua rượu uống để giải cơn sầu. Trong lúc uống rượu say mềm, anh ta mới ngủ quên đi, gục đầu ở dưới bàn rượu đó, ngủ quên. Chợt mắt ngủ quên, anh ta mới đi vào trong giấc chiêm bao, tức là mộng. Quý Phật tử có biết chàng lương sinh mộng, mộng thấy cái gì không? Anh ta mộng, anh ta thấy anh ta thi đậu trạng nguyên, đậu cái chức trạng nguyên, và nhà vua gả công chúa cho, phong làm phò mã. Suốt 30 năm sống trong cảnh vinh hoa phú quý, ăn sang mặc đẹp, gần cạnh người đẹp nữa, sung sướng vô cùng. Thì bỗng nhiên một hôm, anh ta phạm một cái tội tài trời và bị nhà vua đưa ra pháp trường xử trảm. Lông đầu đao chờ lệnh. Anh ta mới đúc đầu vô trong cái lông đầu đao, bực một cái thì giật mình bừng con mắt dậy. Té ra là mình trải qua cơn mộng, chim bao đó không có thật. Chàng lương sinh giật mình với lông đầu đao của nhà vua vừa chờ lệnh để trảm, đầu vừa rớt xuống một cái đau điếng, anh ta hoảng hốt giật mình thì mới biết mình vừa trải qua cơn mộng chim bao thôi. Nhìn lại thì cái người chủ quán nấu nồi cháo ngô cháo kê đó chưa có chín nữa. Vậy mà anh ta thấy 30 năm hưởng thụ vinh hoa phú quý, bổng học lộc công hầu, danh vọng địa vị, bừng có mắt dậy thấy mình tay không. Cho nên người xưa mới đem cái giấc mộng của chàng lương sinh, mộng là một ông hoàng đó, mà gọi là giấc mộng hoàng lương. Và anh chàng này đã đi đến đất Nam Kha, và ở trong quán trọ đó nằm mộng, cho nên người ta còn gọi là giấc mộng Nam Kha. Và nhìn nó giấc mộng đó, thấy là mình hưởng thụ vinh hoa phú quý 30 năm, mà giật mình dậy thì nồi cháo kê chưa kịp chín, cho nên người ta còn gọi là giấc mộng kê vàng. Sau này Nguyễn Công Trứ đã làm một bài thơ đề cập đến vấn đề đó, và Nguyễn Công Trứ bảo rằng: ôi nhân sinh là thế đó, thế nào đây ha, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chim bao, 30 năm hưởng thụ biết ngần nào, vừa chợp mắt nồi kê chưa kịp chín. Thì tất cả vinh hoa phú quý, nhà cao cửa rộng, ăn sang mặc đẹp, tiền của đủ thứ hết, bừng con mắt dậy thì thấy mình tay không. Quý Phật tử có thấy cuộc đời này như giấc chim bao không? Chúng ta đang ở trong chim bao đó. Người mộng trước, kẻ mộng sau, chung quy đều là mộng cả. Người bần tiện đó là mộng dữ, kẻ vinh hoa là mộng tốt lành. Người nào đang sống trong cảnh vinh hoa phú quý là họ ở trong một giấc mộng lành. Còn người nào sống trong cảnh nghèo nàn cơ cực, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì họ đang ở trong cơn ác mộng đó. Người mộng trước, kẻ mộng sau, chúng ta đều trải qua cơn mộng. Người thì mộng 50 năm, người mộng 70 năm, cao lắm là 100 năm. Nhưng rồi ai cũng phải bừng tỉnh mộng nha, để nhìn thấy rõ rằng cuộc đời này như giấc mộng, đừng ở trong mộng mà nói chuyện mộng. Cho nên Đức Phật đã đưa ra ví dụ thứ 10: đối với năm dục chẳng khác nào như chim bao không có thật đâu, nhìn thấy đó rồi mất đó. Vậy thì chúng ta có dạy gì để nắm bắt, để đeo đuổi, để ôm giữ, để tìm cầu những cái không có thật không? Đạo lý từ một bàn tay nắm lại mà con muốn gửi gắm cho toàn thể quý cô quý chú ở đây là đừng bao giờ cố công nắm bắt, ôm giữ những cái mà những cái đó nó chỉ là xương khói, nó thoạt tan biến đi, không bao giờ chúng ta ôm giữ được đâu. Đừng cố công nắm giữ nha. Có nhiều người nói không giữ được, đến ngày chết cũng nắm chặt lại chứ không có cho ai đâu. Nhưng mà có nắm giữ được không? Nếu có chăng chỉ ba tấc đất dùi thay thôi. Nếu có chăng chỉ là một nắm mồ quang, một nắm mồ quang giữa đồng sâu giá lạnh, hay nếu có chăng đó là gì? Lập lòe đốm lửa lò hương, mong manh làn khói vấn vương cho hồng. Một khi thân này đã trả về không, thì đất vàng một nắm gợi lòng chinh nhân. Nếu có chăng thì chỉ lại để lại một nắm đất, một thân thể vùi sâu, một cái xác thân, một nắm xương tàn vùi sâu với lòng đất lạnh, và để lại cho đời một cái tiếng thiết, một cái lời tiếc thương, hay là người ta nói đáng đời là do mình đó.